Và Ngài mới nói là có làm cái bài ca chăn trâu. Thì trong nhà thiền, cái từ chăn trâu á, nó tượng trưng cho sự tu tập, tức là chăn giữ vọng tâm vân vân là sự tu tập. Thì đây như là một cái lời mời ngẫu hứng, là tùy duyên mà có cái hội chúng tu tập này mời trưởng lão cùng tu, phải không? Nhưng mà Ngài từ chối: tôi tự có thầy rồi, có nghĩa là tôi tự có chỗ sống rồi. Ngài từ giả đi nơi khác. Nam Tuyền tiễn đến cổng, cầm chiếc mũ của Ngài đưa lên hỏi: trưởng lão thân to lớn mà chiếc mũ rất nhỏ vậy. Sau khi ở chơi một thời gian nơi pháp hội của Ngài Nam Tuyền, Ngài từ giả ra đi, thì hai huynh đệ mới tiễn nhau ra tới cổng. Thì đây là lần cuối nữa Ngài Nam Tuyền lại nói một câu như là vừa khen mà cũng vừa là dọ dẫm gạn thêm một lần nữa: trưởng lão thân to lớn mà chiếc mũ rất nhỏ vậy. Vừa là lời khen nhưng mà cũng vừa là một cái lời gạn. Trong này nó có cái chữ to, chữ nhỏ, quý vị thấy không? Thì Ngài mới nói: tuy nhiên như thế, đại thiên sa giới đều ở trong ấy. Chúng ta thấy các vị tác gia không bao giờ họ rời cái chỗ này hết, mà cái chỗ đó thì trùng khắp pháp giới. Cái chỗ sống của các ngài nó không bị hạn cuộc trong những cái tiểu tiết gì cả. Nam Tuyền bảo: vương lão sư vậy. Ngài bèn đội mũ ra đi. Nam Tuyền họ Vương, và đặc biệt trong những cái buổi giảng pháp hoặc là nói chuyện, Ngài thường tự xưng là vương lão sư. Thì ở đây trong cái bảng chữ Hán, nó là chữ vương lão sư xí. Chữ xí là một cái âm mà biểu lộ sự hài lòng, hoan hỷ cả trong lẫn ngoài. Đôi khi mình ngoài mặt mình hoan hỷ mà trong bụng mình không hoan hỷ, thì cái chữ xí này nó là một cái tán thán từ. Ví dụ như mình nói ôi chao hay là gì đó, thì nó là một cái tiếng mà biểu lộ cho một cái tâm trạng hoan hỷ trọn vẹn. Thì cái câu đáp của Ngài mình có thể tạm dịch mà thoát ra là: thật là đáng hoan hỷ, hoặc là tôi rất hoan hỷ. Đó, và Ngài đội mũ ra đi. Thì đây là một cái cuộc thăm viếng tốt đẹp, những cái lần nói chuyện vui đạo vị giữa hai huynh đệ như thế này của hai bậc tác gia. Sau Ngài ở Hồng Châu, chùa Đại An, đồ chúng tìm đến rất đông. Tướng quốc Bùi Hưu, Trấn Uyển Lăng lập Đại Thiền Uyển thỉnh Ngài đến thuyết pháp. Vì Ngài quá mến núi cũ nên để hiệu Hoàng Bá. Về sau Ngài trụ tại chùa Đại An và đồ chúng rất là đông, trong đó có tướng quốc Bùi Hưu ở tại Trấn Uyển Lăng. Tướng quốc mới lập một cái đạo tràng thỉnh Ngài đến thuyết pháp, nhưng mà Ngài vẫn giữ cái hiệu của cái ngọn núi cũ là hiệu Hoàng Bá. Một hôm thượng đường đại chúng vân tập, Ngài bảo: chỗ này nếu mà ghi đầy đủ theo cái bản dịch là: một hôm sư thượng đường đại chúng vân tập, sư bảo: các ngươi muốn cầu cái gì? Và sư cầm trượng đuổi chúng, chúng không tan. Ngài mới ngồi xuống và dạy cái lời sau. Như vậy khi mà vào đầu cái buổi thượng đường, Ngài không giảng liền mà Ngài hỏi: các ngươi muốn cầu cái gì? Tại vì cái đáng cầu thì không thể cho, không thể truyền dạy. Còn cái mà truyền dạy là cái thứ không phải vàng ròng. Vậy thì các ngươi cầu cái gì mà vân tập tại đây? Cho nên ngài cầm trượng, ngài đuổi hết. Đuổi nhưng mà chúng có đi không? Tại vì đây là cái buổi tham vấn mà, cho nên chúng vẫn ngồi lại đó. Và bây giờ chúng ta nghe ngài dạy đây. Toàn là bọn ăn hèm, thế mà xưng hành khước để cho người chê cười. Chỉ cam thấy 1.800 người đi, chớ không chịu sự ồn náo. Con gì nó ăn cám, ăn hèm, thưa đại chúng, mà chư tăng trang nghiêm thanh tịnh mà quở người ta là bọn ăn hèm. Thì chúng ta mới thấy nè, con trâu, con bò, con ngựa lừa, nó trả cái nợ cũ bằng sức lực. Nó ăn thì ăn cái thứ rẻ nhất là thứ cỏ, mà nó trả là cái thân nó to như vậy đó, để mà kéo nặng, chở đi, trả bằng sức. Còn cái con heo á, nó trả nợ bằng thịt. Thì heo, trâu, bò, ngựa đều là những cái sinh vật do cái nghiệp quả mắc nợ. Bây giờ cái thì đem sức mà trả, cái thì đem thịt thân của mình mà trả. Thì chúng ta phải biết như thế này, chư Phật và chư Tổ các ngài không hề nói cái kiểu theo dệt đâu, mà các ngài nói cái gì là nói lời chính xác. Không phải như mình giận quá rồi mình nói đồ heo đồ chó, không phải. Mà người tu thọ nhận của đàn na tính thí, mà không khéo tu thì thưa thế nào? Là mắc nợ. Thì mắc nợ ngày sau chỉ có hai lối trả, một là đem sức mà trả, mà hai là đem thân thịt mà trả thôi. Cho nên đây là lời răn nhắc rất thực tế và thật sự mà nhắc, chứ không thể coi thường. Vậy mà xưng hành khước để cho người chê cười là tại vì chư tăng ở trong các hội chúng xưa, chúng thường trụ thì có một phần, còn đa phần là những vị tăng đi tham vấn, đi từ nơi này qua nơi kia, trú lại một thời gian rồi lại đi tiếp, gọi là đi hành khước để tham học. Nhưng mà nếu đi hành khước mà chỉ có cái hình thức và cái tiếng hành khước mà không thật tu thì ngài không chịu. Cho nên ngài nói ở trong pháp hội này, thà rằng thấy cả 1.800 người bỏ đi chứ không có chịu cái sự ở đây mà không tu, mà đa sự nói chuyện tạp ồn náo. Nó là ngài quở. Như vậy qua cái câu này mình hiểu được cái pháp hội của ngài đông bao nhiêu người? 1.800 người. Kinh quá ha. Mình ở đây mà mình nghe thường chiếu 300 người, 400 người là mình đã thấy quá rồi. Đây 1.800 người. Hèn gì mấy cái chùa ở bên Trung Quốc á, mỗi chùa là một núi không à. Thường thường đối với người hành cước là phải thấy cái việc bổn phận. Còn nếu không thấy việc bổn phận mà cứ đi hành khước thì sẽ gặp những cái bậc tác gia này quở. Cũng có một vị khác như là thiền sư Bí Ma. Ngài thường hay chống một cái cây nạn gỗ. Và khi thấy một ông tăng hành khước mà dừng chân lễ bái, thì trước khi ông tăng đó mở miệng là ngài chỉ cái nạn gỗ ngay nơi cái cổ thế này, kẹp lại liền. Và ngài hỏi to là ma quỷ nào dạy ông đi xuất gia, ma quỷ nào dạy ông đi hành cước. Nói được cũng bị cây nạn đập chết, nói chẳng được cũng bị nạn đập chết, nói mau, nói mau. Thì mình thấy tác phong của người xưa, phải không? Như vậy, cái chuyện hành khước hoặc là chuyện học đạo tu tập của các ngài rất là nghiêm túc. Tôi đi hành khước hoặc gặp dưới rễ cỏ có một cái ấy là đem hết tâm tư mà xem nó. Đó, thì ngài mới kể này, còn tôi mà ngày xưa mà tôi đi hành khước á, chỉ cần cái cây cỏ nó nhỏ hay nó lớn,